À, giỏi quá à. Thu đang làm gì đó?
Thu học bài.
Thu ngoan ghê. Nè, Thu phải ráng học cho má vui nha. Vì dù Thu có cha mà cũng như mồ côi.
Thu đâu có mồ côi. Má Thu nói ba Thu đi Tây chưa về mà. Chừng ba về, ba làm đốc tưa nè.
Ở chắc trong lớp Thu học giỏi lắm phải không?
Cô giáo khen Thu học giỏi lắm. Thu đọc báo được nữa nè.
Thu biết đọc báo nữa hả?
Dạ.
Hay quá ha. Nè, báo nè. Đâu, đọc cho bác nghe coi.
Tin mừng.
Sao Thu không đọc bài khác mà lại đọc tin mừng?
Má nói đọc tin mừng để thấy người ta vui, mình cũng vui lây nè.
Thôi cũng được. Thôi Thu đọc cho bác nghe đi.
Được hồng thiệp báo tin đến ngày 18 tháng 8 năm 70, ông bà Đỗ Viết Sơn, giám đốc Đỗ Viết Ngân Hàng, sẽ định chữ du quy cho thứ nữ là Đỗ Viết Lệ Hằng, dược sĩ, đẹp duyên cùng bác sĩ Trịnh Hoàng Tâm. Ý, bác ơi, sao giống tên ba của Thu vậy bác?
Không, không phải ba Thu đâu.
Ba Thu là người trong hình này nè. Má Thu nói ba Thu tên Trịnh Hoàng Tâm mà.
Ồ, chắc tên thì trùng tên chứ có gì, thì cũng như Thu tên Thu rồi. Con có bác Tư Lâu cũng tên Thu rồi, rồi.
Vậy hả bác?
Thu à?
Dạ.
Ông Tám Xích Lô tới đợi chị đi học đi con.
Dạ thưa má, Thu đi học. Thưa bác, Thu đi học.
Giỏi.
Anh Điệp, bữa anh nghe tôi với Nhung bị bác mới thả nên ghé thăm đó hả?
Đâu có, tôi có hay gì đâu. Ủa, chị với Nhung bị bắt hồi nào và tội gì?
Gần tháng nay về cái tội. Ôi thì đi đêm mà có ngày gặp ma vậy mà. Bấy lâu nay anh có được tin tức gì của anh Tâm không anh?
Không. Nghe nói thì anh tốt nghiệp chuyên khoa phong cùi và hoa liễu. Anh cũng đậu thủ khoa trường thần kinh và tâm lý học của Paris. Mà ông hiểu tại sao chị lại bịa tin để cho anh Tâm tưởng làm chị chết chi vậy anh biết.
Tôi khổ lắm anh à. Anh Tâm đã là bác sĩ rồi, không lẽ vợ của một ông bác sĩ lại là một cô gái?
Vậy tại sao chị không nhắc lại chuyện xưa mà chị lại phải trốn ảnh chi vậy?
Tôi biết nhắc lại chuyện gì bây giờ anh?
Thì chuyện của chị vì bảo vệ ông đốc phủ, cha của anh Tâm mà ba chị chết. Đó, rồi gia đình ấy trả ơn bằng mấy năm nuôi chị ăn học. Rồi bà phủ ba ghen bóng ghen gió mới đuổi chị phải xách gói ra đi. Lúc chị không còn thân tiên, chị phải xin dạy trường tư để sống. Nhưng rồi vì ông phủ tham nhũng của công nhà bị niêm phong ông đi ngồi tù, chỉ trở về dân hiến cái tiết tình cho mấy tên to đầu để cứu gỡ ba anh Tâm.
Tôi sinh là làm tròn bổn phận, đối với người nuôi dưỡng tôi bấy lâu.
Rồi sau đó chỉ tranh thức đi làm tiền để anh Tâm đừng lỡ dịp xuất dương, sông nhuốc nhớ để nuôi con nuôi chồng.
Thôi tôi xin anh đừng nhắc chuyện xưa.
Thiệt, tôi sống lăn lộn với cái giới chị em cũng nhiều, mà chị với Nhung á làm tôi chịu không có hiểu được.
Phải, làm sao mà các anh hiểu được tâm trạng của hạng gái buông à? Sống ở đời bằng nụ cười và khóe mắt, rồi về đêm nằm thao thức, nghe lệ lệ đào lòng khi nhớ tới tương lai. Có hiểu được chăng? Các anh chỉ hiểu hạng gái sang giàu, lầu hoa quý cát, ngọc rồng hiểu nhiều để mà làm đẹp làm cao.
Chiếc tàu buồm kỷ vật chị tặng cho ảnh ngày xưa, lúc ra đi ảnh gửi cho tôi còn cất giữ tới bây giờ. Không biết anh Tâm còn nhớ kỷ vật ấy không? Khi nhận được tin chị mất, không biết anh đã khóc hay vui mừng.
Trời, tôi gian anh đừng nhắc gì về anh Tâm nữa mà. Ông chưa về sao? Còn ở đây nói gì cho con Liễu nó buồn vậy?
Nhung!
Sao mấy tháng nay ông đi đâu mất? Chị em tôi bị bắt đâu thấy mặt ông. Giờ ông còn muốn nói gì với tôi nữa?
Trời ơi Nhung! Sao tính tình của em thay đổi nhanh quá vậy?
Tính tình tôi thay đổi nhanh là tại ông đó chứ. Ông đã làm cho tôi sáng mắt để thấy rằng tất cả đàn ông đều mang tâm hồn biểu giá lưu manh, tính kỹ với yêu đơn và tính toán trong chuyện vợ chồng.
chịu rồi thì đường ai nấy đi.
Chuyện em ở tù thật tình anh không biết không hay, gặp em lần sau cùng rời đơn vị anh đi play me. Năm tháng nằm rừng sâu giờ mới được trở về, anh quá bất ngờ trước thái độ của em.
Đâu có gì phải bất ngờ, tôi đã ở tù, có án. Phiếu lý lịch số 3 đã ghi 3 tháng tù vì tội mãi dâm. Sức mấy người ta cho tôi làm vợ một sĩ quan như ông. Thôi, 7-8 năm tình ái giữa tôi và ông cũng dài lắm rồi, tới đây chấm dứt là vừa.
Nhung,
đừng gọi tên tôi nữa, ông hãy về đi.
Phải, anh sẽ về và xin vĩnh biệt Thái Cẩm Nhung. Nếu những lời khuyên sau cùng của anh bị xem như mây treo đầu gió, còn nếu cuộc tương ngộ hôm nay đủ làm cho thuyền neo bến cũ, thì lầu qua xin mở ngõ đón hội châu Hòa Trần. Để tình có xa thì nghĩa có dịp bước lại gần, để em không còn mang mặc cảm rằng bị đời xô dạt ra lối. Nhưng mà em nên từ bỏ cái nghề nhục nhã mà em đang theo. Em có học, em thừa khả năng, tại sao không biết vươn lên giữa xã hội kiếm tiền để cho người ta kính này.
Không dám đi chung với người cao danh vọng. Giả lại tôi đã nhận lời đi ăn với chú Sáng rồi.
Chú Sáng nào?
Cái anh Ba Tàu đang theo đuổi chị Liễu đó.
Nhưng mà chiều nay anh cần có mặt em để cùng ngăn cản anh Tâm.
Tâm nào?
Tâm đô la.
Tôi tưởng anh Tâm chồng chị Liễu, chứ còn thằng Tâm láo cá đó mà tôi gặp nó làm gì?
Thì em hãy đi với anh.
Tôi nói tôi không đi. Đàn ông gì mà nhây quá à.
Thôi được, cũng không phải là chuyện của anh. Anh hơi vô lý một chút. Thôi anh về, nhớ gửi lời anh chào chị Liễu nha.
Cảm ơn. Nhung, tôi nghe anh Điệp anh nói với mẹ gì về anh Tâm đó. Ôi, anh nói thằng Tâm đô la cài chớn á, chứ không phải nói chồng mày đâu. Anh Điệp anh nói dường như có cái gì út mở. Tôi nghe anh Tâm anh về nước rồi quá. Mà nếu thiệt như vậy thì nay mai chắc anh sẽ tìm kiếm mày để hỏi về bé Thu. Mày chắc lắm. Đàn ông mà, nhất là đàn ông có địa vị, họ sẵn sàng bỏ con ra rớt, chứ mong gì họ kiếm tìm con. Biết đâu anh nói bé Thu là con của người cha hồi chú Nhẫn nào đó. Không chừng về nước anh nghe tin mày chết anh còn mừng nữa à.
Nhung ơi, mày đâu có biết rằng dù đã hy sinh cho anh Tâm Loan Ngọc, tao vẫn còn thẹn mình sao chẳng bắt chước được những trang hiền phố ngày xưa. Đã sớm hôm tần táo đổi gạo nuôi chồng, tình yêu chờ bố thí đâu còn nghĩa thân câu. Mày đâu hiểu tâm sự của kẻ trồng cây nào chỉ mơ ước chờ ngày hương cánh. Chỉ hình dung lúc cây quằn sai trái ngọt, chẳng phí công lao khi nhắm mắt cũng đủ vui rồi.
Tao nói mày hoài nè, mấy năm nay mày kiếm tiền nhiều hơn tao mà mày không dành để hậu thân với sắc hương tàn tạ. Mày dồn hết cho anh ta ăn học ngoại quốc á, chứ chừng đâu anh dùng tiền mày để phung phí với mấy con đầm ở bển.
Mày đừng có nói bậy à.
Sao mày chắc được?
Sao không chắc?
Bằng cớ là anh tới đội bác sĩ đó.
Tao yêu tao và đã hiến thân, nên tao đâm thầm làm vợ lại sinh cả cho chồng con. Tao trốn an tâm để hình bóng của tao anh sẽ lãng quên, cho tình cảm đẹp trọn đời còn nguyên vẹn. Dẫu cho anh tâm có tìm kiếm, tao cũng sẵn sàng từ chối. Mặc cảm xấu hèn làm sao được trọn vui. Tao đã ban ân đời tao cho tội lỗi, nhưng tâm tình chung thì không ai mua được bao giờ.
Bây giờ khi nghe anh Tâm đã chính thức là bác sĩ chuyên khoa đã ra trường và sắp về nước, mày lại bịa chuyện loan tin rằng mày đã chết, nghĩa là mày quyết định nhận lấy một cuộc hy sinh mới là phải không?
Chứ tao còn biết phải làm sao bây giờ mày.
Mày đã hy sinh vô lý. Tại sao ba má ảnh không hy sinh cho ảnh mà bắt mày phải hy sinh?
Đâu có ai bắt tao, mà là tại tao tự nguyện. Hy sinh sao lại bắt hy sinh, mày đâu biết được lòng tao. Thân tao giờ đây còn gì để có quyền làm vợ.
Tao nghĩ chính anh Tâm chẳng xứng làm chồng mày thôi. Tại sao anh ăn ở với mày đã có được bé Thu, lại toan đổi bạn lúc giàu và thái vợ khi sang. Nhung ơi, tao xin mày giữ yên cho tao nụ tươi tâm sự. Đừng đem hơn thiệt cân phân mà làm nó bị vô quen.
Má, dì Ba.
Ồ, Thu của má đi học về đó hả? Ai rước con về đó?
Chú Sáng rước con, chú mua cho con nhiều đồ ghê vậy đó mà con không dám lấy, vì má chưa cho phép.
À, con ngoan như vậy đó má thương.
Má ơi, sao chú Sáng thương con quá vậy má?
Ngộ thương lẽ à, ngộ thương cho lầm sâu. Lẽ là con quýt chị vậy, chị hay là má của lị, ngộ thương chị hay là phải thương lị chứ, tắc tắc mà.
Thu à, là gì hỏi nè.
Dạ.
Thu có chịu kêu chú Sáng bằng ba không?
Thu không chịu đâu.
Chịu đi, chị muốn cái gì à, ngộ cũng dẫu tắc mà. Nè, ngộ có kim tù bao lại nè, lị lôi với à ma. Cái quê trong bao có cái nhà lào mê, ngộ lị cha tìm mê. Dầu như người ta sẽ đi kêu bố là lũ tàu của đi.
Chú Sáng, chú đừng có nói nhiều, con tôi không hiểu gì.
Chị hay, dạ hai tiểu lên kêu ngồi bằng ta đi.
Không, Thu không kêu đâu, Thu có ba rồi nè.
Trời lết, chỉ có ba rồi chết cha mồ tổ ngồi rồi.
Chú Sáng lại chơi hay có gì vậy?
Ngồi lại biểu chị hai với chị ba chiều nay ăn cơm nhà hàng với người.
Nè cô hai cô ba ơi.
Gì đó bà vú?
Hồi sáng mai nè, nghe tin cô hai với cô ba được thả về, bà chủ què có sang $100 tới đây nè.
Nó tới làm gì vậy bà vú?
Nó tới vẻ mặt hầm hầm, nó nói nó kiếm cô hai vì bà chủ sai nó tới đây để bắt buộc cô hai phải trở về thăm.
Vô tâm vô hậu mà.
Người ta ở tù mới ra, đã cho tay sai tới đây đòi nợ. Phải làm chỗ lầu xanh thì nhân nghĩa có mấy người, mình cam phận bạc của Thúy Kiều nên phải đành mắt lắp tai ngờ.
Chị hay ơi, chị miệng có lẽ bao nhiêu tiền, ngô sức và ngô trả liền, chị ai liền phèo mà ngô cũng chạy phèo.
100.000 đồng. Nó nói cô hai trả số tiền đó thì khỏi gì hết, nếu không thì phải vô tẩm tiếp tục đi khách để trừ nợ nổi ngày nay nè.
Trời, trời ơi.
Mày đừng lo, tao trả cho mày.
Con,
má, má.
Để ngồi trả cho, ngồi trả liền mà. Chị hai liền có khách, thấy chị hai khách ngồi phiền lắm.
Kỳ quá, giờ này mà sao nó chưa tới kìa.
Làm sao ông hỏi thăm coi nó có chuyện gì không? Từ ngoài nhà vô nhà hàng, khách khứa tới đông đủ hết trơn hết trọi rồi, mà cô dâu chú rể chưa có tới, thì ăn làm sao, nói làm sao với người ta? Hay nó bị bắt quân dịch rồi ông?
Bà nói bậy không à. Con của mình là bác sĩ ở ngoại quốc mới về, quân đội có trưng dụng thì cũng phải có giấy gọi trình diện đàng hoàng chứ, mà ai lại đi bắt quân dịch người ta lúc cô dâu còn mặc áo cưới?
Thôi buổi này biết đâu được chuyện đó, hay là nó bị đụng xe cộ gì rồi?
Không biết cảnh sát công lộ số mấy đây chứ.
Kìa, thôi ông ơi, tụi nó vô tới rồi kìa.
Con làm gì để ba má chờ sốt ruột vậy con?
Dạ thưa ba má, đáng lẽ tụi con tới đây sớm lắm bà, nhưng mà xui xẻo quá, xe ra khỏi nhà theo đường Trần Hưng Đạo đó, vừa chạy tới ngã tư thì bỗng nghe nổ cái đùng tiếng đầu, tụi con nếm mùi quả kẹn, rồi xe lại đụng rầm rầm làm cho tụi con hốt hoảng.
Dạ thưa ba má, tới chừng hiểu ra thì xe mình nổ gió trước rồi mất thăng bằng, leo lên hàng xi măng của cảnh sát.
Dạ rồi tài xế phải đổi xe lên, lôi mấy cục đá ra ngoài. Tới chừng thu dọn đá rồi mới lần hồi thay cái vỏ xe.
Dạ vì vậy cho nên bà má mới sốt ruột trông chờ, cho tới bây giờ mới có mặt con.
À ba ơi, anh Điệp có tới chưa ba?
Ôi có thấy nó đâu.
Mới nhắc cái cậu ấy tới rồi kìa ông.
Thôi được rồi, để ba má lên tiếp khách giùm con. Con nói với cậu Điệp vài câu rồi lên liền, đừng để bà con người ta chờ nghe con. Đi bà.
Đi quỷ nào.
Tâm Điệp. Em đây là Điệp, người bạn nối khốt của anh. Còn đây là Hằng, vợ tôi đó.
Dạ hân hạnh chào chị.
Dạ hân hạnh biết anh.
Tôi bận hành quân xa, nghe tin anh về đã lâu mà không gặp nhau được. May mắn lắm mới có chút thì giờ đến với anh á. Bây giờ tôi muốn anh dành cho tôi vài phút trước khi nhập tiệc được không?
Em lên phòng trang điểm lại và chờ anh nhé.
Dân, em đợi anh lên em mới ra bàn tiệc rồi nha.
Chứ làm sao?
Tâm à, anh còn nhớ vật này trước ngày mà anh rời xứ sở không?
Chiếc tàu buồm của Liễu. Tội nghiệp, nàng đã vì gia đình tôi mà đánh rơi cuộc đời con gái. Rồi nàng lại vì tôi mà hy sinh cung phụng đầy đủ cho tôi phương trời xa lạ. Nhưng khi nắm được bằng bác sĩ trong tay tôi rồi thì tôi đã mất nàng rồi.
Liễu đã bỏ anh mà lấy người khác hả?
Không, nàng đã chết.
Liễu đã chết. Vâng, Liễu đã chết trong tim của người đàn ông bội bạc như anh. Học thật nhiều lại quên chữ thủy chung.
Tôi đã tìm kiếm khắp cùng khi vừa về tới quê hương, tìm mồ liễu tìm con. Mấy năm sống nơi quê người xưa lạ, nàng làm sao hàng tháng có dư tiền gửi cho tôi 7-8 năm mà trời.
Chỉ sống bằng nghề đem bán xác thân, dành dụm gửi nuôi anh.
Trời ơi, tôi là thứ cây xanh lá rậm tàn, được bón bằng sân ô nhỏ.
nhục tôi tan. Mà tôi nói về nàng tất cả đều là sự thật, có thật vậy không anh?
Anh Điệp, anh còn dối trá nữa hay không? Bọn đàn ông các anh khi mở miệng nói tiếng yêu đầu tiên là trong lòng đã có sẵn mầm phản bội. Chỉ có bọn chúng tôi là ngu dại, nên cứ ôm giữ cái chúng tình. Đã yêu ai thì vẫn trọn cuộc đời mình, là coi như trên đời này không còn mình nhiệm vụ, tất cả dành cho kẻ mình yêu. Liệu mày sáng mắt mày chưa, mày bán thân mày nuôi người ta ăn học, nãy công toại danh thành họ vui diêu vui, có ai thèm mà nhớ tới mình đâu.
Nhung ơi, tôi lại mày mà.
Cô này là ai?
Ông không cần biết tôi lại hết, ông chỉ cần biết con bạn của tôi kìa. Ông khỏi ngồi tù hồi 8 năm về trước, và thằng con trai ông trở thành bác sĩ ngày nay là nhờ nó đó. Nó đã bán thân đó.
Sao? Con ai liệu đây sao? Sao ai biết thơ nó rằng con đã chết?
Nhưng chính con.
Rồi hôm nay con đã tới đây, giữa lúc hôn lễ của thằng Tâm tưng bừng giá tiệc, con tới đây đã làm cho bác lỡ cười lỡ khóc khi nhớ tới hình ảnh cha con trước phúc lâm chung. Vì nghĩa mà chết thay cho bác, quằn quại rơi vết thương, cha con còn khẩn khoản giáng sinh, dân gượng xin bác hãy rộng lòng nuôi dưỡng cho con được nên người. Trước kẻ chết bác nhận lời, nhưng lại không tròn với lương tâm.
Dù sao con cũng cắt cốt ghi tâm ơn đùm bọc của bác bấy nhiêu năm, đến khi đổ sạch nợ trần ơn ấy con vẫn còn.
Con đã hy sinh cuộc đời cứu bác thoát dòng tù tội, thằng Tâm cũng nhờ con mà ăn học thành tài. Bác đâu ngờ con còn sống trên đời, nếu không thì đâu có hôn lễ này đây.
Trời đất quỷ thần ơi, khách khứa rần rần ở trển mộng xuống đây chết luôn nha. Phải mà, có người đẹp đây mà ông không bị đóng đinh sao được? Già rồi có cô nào bỏ nhỏ ngọt ngào là đeo dính vậy hả?
Bà đừng có ghen ẩu nha, bà nhìn coi cổ là ai rồi chứ bà đâu ghen đó cho nó quen thân hả? Con Liễu, người ơn của gia đình mình đó.
Cô Hai Liễu hả? Cô kia, người ta đang đám cưới cô tới đây làm chi vậy hả?
Bà sao không biết ơn biết nghĩa gì hết trời à?
Ờ đó, bộ ông muốn bình vực nó phải không, muốn pha đám cưới này tan hoang.
Trời, già sắp rụng răng mà ăn nói chẳng lựa lời.
Tôi biết mà, ông với nó có tình xưa nghĩa cũ.
Bà câm miệng dùm chơi giá hòa vụ vàng, không có nó làm gì có bác sĩ Tâm.
Nè, cô gửi bao nhiêu tiền để giúp thằng Tâm, cô tính đi, tôi trả để cho giúp nghĩa giúp ông.
Phần gái nghèo hèn cũng không vì đồng tiền mà bán rẻ tình thương.
Cô không bán cũng không được, vì tôi có đời nào nhìn nhận cô là vợ của thằng con trai bác sĩ yêu quý của tôi đâu.
Bà không nhìn thì con Hai nó cũng có đủ tư cách phá vỡ đám cưới này, bà hiểu chưa?
Ý, đâu có được. tôi bảo vệ đám cưới con trai của tôi với con gái ông chủ nhà băng tới cùng, ông nghe chưa?
Dù mình không cưới hỏi nó, nhưng nó đã có con với thằng Tâm rồi.
Biết phải không? Nè Liễu à, bác hỏi thiệt nha, đứa bé ấy có phải là con của thằng Tâm?
Chớ không lẽ là con của ông già cái thứ đồ tương. Mày cả đời chi uống công, nếu quá nó là con của con tôi sẽ nuôi dưỡng nó lên người, nhưng phải thử máu đàng hoàng chứng nhận bằng giấy trắng mực đen. Sòng thắng đo đàng, cô cứ việc tính kỹ càng không, tôi nuôi được con tôi.
Vậy thì tốt, chứ đàn bà con gái mà mỗi ngày gần gũi cái chục thằng đàn ông thì sanh con nó ra biết chắc nó là con của ai chứ hả?
Nhưng ơi,
bà không được xúc phạm danh dự của bạn tôi à, thì đừng có buộc con trai tôi làm chồng con điếm.
Trời,
Liễu,
trời, ta, chị dạy ta,
anh Hiệp, anh xuống lấy xe tôi đến đây đưa con Liễu đi bệnh viện mau đi. Tôi cho bà hay nghe, con Liễu mà có bề gì hả tôi sẽ ăn tôi đuổi với bà đó.
Sức may
bà già nghỉ dài rồi, Liễu không có đi học trò, đi chửi chị hai, đi làm gì ai khóc gì ai chết, Liễu không có biết liền.
Rồi sao
Liễu không có làm sao bà Liễu làm gì hai tiện gia buồn ngộ chữ không có lỗi gì,
kệ tổ chú chứ,
kệ tổ bà già chứ
chứ
bà già
chứ
bà già. Ây da, mệt rồi.
Chuyện gì vậy má, có người bệnh hả má? Để con khám bệnh cho người ta.
Ôi, bệnh thì sao thì kệ người ta mà, rồi đám cưới kìa.
Trời ơi, con là bác sĩ mà má, làm sao bỏ bệnh nhân cho được.
Phải đó má, dù gì là một bác sĩ phải vì bệnh nhân trước chứ má.
Con không nghe lời má nha, thì có chuyện gì con đừng có trách má à.
Trời ơi, Liễu.
Anh Tâm, cô này là cô Liễu. Anh Tâm. Cô kia, tôi xin long trọng báo cho cô biết là thủ tục thành hôn của vợ chồng tôi đã hoàn tất, hôn thơ giá thú đã xong xuôi hết rồi. Tiệc cưới đó thì vợ chồng tôi cũng đã ra chào hỏi tất cả thân hữu và dòng họ bà con, thì có mặt cô ở đây cũng không làm trở ngại gì cho vợ chồng tôi được đâu.
Thưa bà bác sĩ, tôi tới đây chỉ là sự tình cờ, bằng cớ là tôi đã đi với chồng tôi.
Hả? Chị hay lo cái gì đấy?
Tôi xin giới thiệu với bà và với ông bác sĩ, đây là chồng tôi.
Hả?
Chồng tôi là chú.
Hay, của là chồng chị hay hả? Chị hay là vợ của cô hả? Của là ông chú tiền ẩu tông thành ghê.
Mình ơi, bữa nay xui xẻo quá, mình đi ăn mà gặp toàn chuyện gì đâu không à. Em thương mình thiệt là thương gì đó.
Hậu lê, hung lửa đi, hung lửa đi, dài hung bậy bậy.
Thôi dắt em về nghe mình.
Về thì về chứ, bộ thương quá trời qua lắm về.
Liễu,
có lẽ ông ngạc nhiên lắm, hạng gái như tôi thì chỉ lấy chồng xứ lạ thì được yên tâm, chứ có gì đâu mà ông phải ngạc nhiên hả ông bác sĩ?
Liễu ơi, anh còn biết phải nói gì đây khi thuyền đã rời bến cũ giữa trường giang mỗi kẻ một phương trời. Mặt giáp mặt nhau mà lời chẳng nên lời,
trước thảm cảnh này ai là người phản bội,
còn ai tự hào chung thủy với tình ai? Trời ơi, Liễu còn sống đây mà tại sao có tin rằng nàng đã giả biệt cõi đời? Tại sao không gặp nhau lúc giận lòng đưa tôi về, mà gặp nhau chỉ khi hai người cùng bước qua lối đèn?
Để anh ở lầu cao thì anh phải ở lầu cao, còn phần hèn của tôi thì chỉ ở những nơi bùn lầy nước đồng.
Liệu còn con của chúng ta đâu?
Con của chúng ta, anh không nhìn nhận bé Thu là con của anh và tôi nữa sao?
Phải,
tất là một điều giang hành, bao nhiêu đó cũng đủ để cho tôi sung sướng giữa chốn bụi hồng. không bao giờ phát xuất mầm non. Nhưng khi có nghĩa có tình thì hoa sẵn sàng kết nụ trái dội và hồi sinh.
Liệu bây giờ làm sao? Em đưa con lại thăm cha nó đi em, rồi anh sẽ nhìn nhận mà nuôi dưỡng cho nó nên người.
Nghĩa là tôi không đủ tư cách làm mẹ sao anh?
Không phải em nói vậy, nhưng mà em phải tội nghiệp cho con của mình chứ. Sau này lớn lên có ai nói mẹ của mày?
Thôi tôi gian anh đừng nói nữa. Trời ơi,
Liệu
tâm con, tại sao con còn quyến luyến nó? Con nên nhớ con là người có học thức, còn nó đó là một con điếm.
Trời ơi
Liễu
anh Tâm, sao anh chạy theo một con?
Tâm,
vợ của con cùng một ý như má. Con nhẫn tâm đánh trước mặt má, tức là con đã đánh má rồi đó. Tại sao con bất hiếu vậy Tâm? Con ngu dại hết sức vậy đó. Vợ của con thương yêu con nên không muốn cho con mất mặt với đời. Cha mẹ vợ con lại giàu có sẵn sàng giúp đỡ và xây dựng tương lai cho con, mà con hành động như vậy, nếu đổ vỡ rồi sao con?
Thằng, em thứ lỗi cho anh.
Không, anh không có lỗi gì cả. Tại em quá ngu si nên chọn một ông chồng đã có trong tim một hình ảnh người yêu thời xưa cũ. Tại em vụng dại nên lời ăn tiếng nói không xoa dịu được lòng ai đang bùng cháy lửa ân tình. Máu hoàng thơ đã làm cho em thu lỗ uy tộc gần. Bao nhiêu sách tử tế đối nhân học được ở nhà trường em đều quăng bỏ bởi một chữ ghen. Anh Tâm mà, anh là một bác sĩ tốt nghiệp về khoa tâm lý học ở Tây Phương, có lẽ anh còn đủ lý do tha thứ cho em. Là kẻ đơn sao mà sợ mất người yêu giữa đoạn đường trần.
Đó, thấy không, con nghe vợ con nó ăn nói không? Khôn ngoan và học thức hết sức chứ, đâu có phải như con Liễu.
Thôi má đừng nói nữa má, Liễu đã giúp cho con học thành tài thì đời con là của Liễu.
Nhưng nó đã có chồng rồi, con không tin như vậy.
Sự bỡ ngỡ của người Hoa Kiều đã làm cho con hiểu rằng Liễu là hy sinh cho con.
Có lẽ là như vậy, tâm hồn Liễu cao đẹp quá.
Em cũng nên hiểu, anh và Liễu đã từng có những tháng năm chồng vợ, tâm hồn như đã gắn chặt từ bao giờ. Anh đọc thấy rõ lời hy sinh trong mắt, tiếng hy sinh tàn ẩn trên môi. Nàng đã chọn cho mình đau khổ vì muốn cho anh nở mặt với cuộc đời. Hiện giờ anh không biết xử sao với hai người con gái, một thâm trọng ân tình, một khả ái ngây thơ. Định mệnh ở cột họ vào dòng quan trái, hoàn cảnh hai người ai cũng thật đáng thương.
Vậy thì bây giờ giữa em và Liễu anh tính giải quyết sao đây? Em chờ đợi, anh muốn sao em cũng xin dâng chịu cả.
Tôi không biết gì hết, tôi không giải quyết được gì hết.
Vậy thì em giải quyết giùm cho anh áo cưới này, dương miệng này và chiếc nhẫn đính hôn em gửi lại. Chúc anh được hạnh phúc hoàn toàn. Vĩnh biệt.
Chuyện gì kỳ cục vậy con? Con vô của ma.
Lê Hằng em.
Má, sao vậy nè?
Không sao đâu con. Má chỉ hơi mệt chút xíu rồi má hết nè con.
Sao má không nằm nghỉ? Má đi làm chi? Rủi má té chết rồi thì còn ai mà dạy dỗ cho con. Má chết rồi à, chắc con thương nhớ ngày đêm, chắc con sẽ bỏ ăn bỏ ngủ vì nhớ về.
tội nghiệp con tôi vô cùng. Tôi ngọc môi hồng đành sống giữa trời đêm. Con muốn mây má vui cười, để má mau lành mạnh để con được vui mừng và sung sướng như người ta. Đây má sẽ cười cho đẹp để con thấy niềm vui. Cuộc đời của má bây giờ chỉ còn có con thôi.
Vậy thì má cười đi, cười đi má.
Má cười nè.
Đó, vậy thì vui không?
Chuyện gì vui lắm sao mẹ con cười dữ vậy?
Tôi vú đi Sài Gòn mới về.
Ổ bánh mì nè con, con đem vô chấm đường ăn đi.
Dạ.
Dì Tư lên Sài Gòn tìm được Nhung không dì Tư?
Dạ không. Nhưng bức tôi của cô và bản đồ tìm đường xuống nhà mình đó, tôi có gửi lại nhà mới của cổ á.
Ủa, con Nhung nó đổi nhà rồi à?
Dạ, lại nhà cũ hỏi thăm á thì hàng xóm nói mình vừa dọn đi được ít tí hôm thì cô Nhung bán ngôi nhà ấy. Cổ mua căn cô ở mặt tiền đường Nguyễn Trãi. Tôi tìm địa chỉ thì đó là một tiệm hơn.
Tức là con Nhung nó đã chuyển nghề.
Dạ phải. Bây giờ cô ấy là nữ chủ nhân, đã có chồng già cũng sắp có con.
Chồng nó là ai, phải chăng là anh Điện?
Dạ đúng. Tôi thấy theo hình cô cậu ấy chụp chung.
Như vậy là một đêm đáng vui mừng, mừng cho cành hồng thoát khỏi công bằng.
Nếu cô không kéo thì nào có thua kém gì.
Nhưng mỗi người có một số phận riêng.
Dì Tư à, cả năm nay tôi bệnh, ở trong nhà của dì tôi không trả được cho dì đồng nào, mà dì còn phải buôn bán tảo tần kiếm lời từng đồng bạc về nuôi mẹ con tôi cho qua ngày đoạn tháng. Ơn này biết chừng nào tôi mới trả được cho dì Tư.
Cô đừng nói vậy nhé. Chứ nhớ cái hồi tôi thân sơ thất sở chải loạn ở Sài Gòn cũng nhờ cô giúp đỡ. Cô đã thương tôi biết quãi lòng rộng mở. Dù tôi chỉ là người giúp việc đem mồ hôi thách đố với cơn nắng lửa mưa gió. Cô không đem quyền gia chủ mà đối xử với một con hờ. Bao nhiêu đó cũng đủ làm tôi vui sướng. Huống hồ gì cô còn cảm tôi như người mẹ sinh. Bây giờ cô rối lắm cảnh khốn cùng, bổn phận tôi là phải đền ơn đáp nghĩa. Tôi đã nguyện xem cô như con như cháu, để cùng nhau sang xét chuyện tôi buồn.
Bệnh của tôi càng ngày càng nặng, tôi không biết cuộc đời của con gái tôi rồi sẽ ra sao. Nếu một mai
nữa sao cứ tối tăm hoài vậy?
Xin lỗi, có phải nhà của má bé Thu đi không ạ?
Kìa, cô Nhung,
cậu Điệp nữa. Trời đất ơi, hồi sáng tôi có tới tiệm mai mà không gặp hai vợ chồng ở nhà.
Dạ, tụi này về được thơ là đi liền với dì Tư.
Còn Liễu và bé Thu đâu hả dì?
Dạ, bé Thu chạy chơi hàng xóm á. Còn cô Liễu thì, ủa cô nhìn không ra hả?
Nhìn ai?
Đây nè, Nhung.
Hả? Mày đâu phải con Liễu?
Trời ơi, chị Liễu đó sao?
Trời ơi, Liễu đó sao? Liễu, tôi không ngờ mày ra đến nỗi này. Mới có một năm mà mày tàn tạo quá vậy Liễu.
Tại vì tôi được sinh ra đời bởi ảnh hưởng của một vì sao xấu, cho nên đành phải gánh chịu gian truân. Từ ấu thơ cho tới lúc trưởng thành, dũng
cuộc dòng về tình rồi mới tàn ta dung nhan. Ôi dung nhan thiên kiều ba mỹ mà thở tạo lại bất công, hết đài đoá tâm hồn còn đài đoá xác thân. Sức cùng lực kiệt chắc tôi sẽ vĩnh biệt cõi trần, nhờ đem con thu về Sài Gòn mà giao lại dùm cho anh Tâm.
Không, liệu muốn sống nuôi con thì phải gạt bỏ cái tên Trịnh Hoàng Tâm ra ngoài chí nào, chứ lưu liên làm chi một con người phản bội, ném tình chung theo ngọn gió bụi đông tàn. Giá lạnh riêng ai, mặc ai cam chịu của phàm, còn người ta, người ta vẫn ẩn hờ vui dày duyên mới và cười đùa trên bã cuối vàng khô. Chưa chắc gì người ta chịu nhận con của mày mà mày ước khi mày mơ giả chăng họ nuôi dưỡng bởi nể gì, thì bé cô làm sao tránh được cảnh con chồng mẹ
Nhung đã có ấn tượng xấu, thành ghét trai ghét đắng anh Tâm. Chính tôi cũng vậy. Sau ngày đó, tôi cắt đứt liên lạc với ảnh. Nhưng tháng trước đây, tôi gặp ảnh đi công tác xã hội ở ngoài ăn khê. Ảnh mừng quá, ảnh ôm tôi và nói chuyện rất nhiều. Nghĩ ra thì cũng tội nghiệp cho ảnh. Không chịu hiểu bản mình, sau ngày gặp gỡ anh đã cố công lặn lội đi tìm, nhưng chỉ cho bé Thu vẫn biết mù tâm ca, để lại cho anh Tâm những dằn vặt nhớ thương. Còn gia đình thì vợ của anh lúc ghen tương, về đến nhà hiểu chuyện ra mới đem lòng hối hận, nên đã để cho ánh xa thân đem nghề nghiệp ra giúp đời, qua hình bóng của người thương đã biệt biệt trời xa.
Trước khi xuống đây, tôi có biên mấy chữ cho người đem lại nhà anh Tâm, cho anh biết địa chỉ này.
Sứ giả anh biết được rồi làm sao? Giả lại cứ như vậy. Trời ơi, tại sao anh lại muốn cho chồng tôi phải đau khổ chứ?
Đàn ông mà khi lương tâm cắn rứt sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc và sẽ đau khổ nhiều hơn, chị Liễu à.
Dì ba, bác Điệp.
Ồ, lại đây với dì con.
Con nhớ dì ba quá hả? Rồi đó giờ dì ba không xuống thăm má với con.
Dì đâu có biết nhà, bữa nay dì ở Dượng Ba xuống đây là để rước má và bé Phúc lên Sài Gòn ở với dì Dượng đó.
Thiệt hả dì ba, ở Sài Gòn vui lắm thôi. Hồi đó con đi học ở Sài Gòn á, có xe đưa đón mỗi sáng mỗi chiều. Con học trường lớn, bè bạn thiệt nhiều chơi, còn ở đây đi học buồn hiu, ở nhà cũng buồn hiu à. Hồi đó má nông lành, có nhiều tiền chữa bệnh, bây giờ má bệnh thấy ghê mà thuốc không có tiền mua.
Ở Sài Gòn xe cộ ồn ào lắm, má không có nằm dưỡng bệnh được đâu con. Dạ lại mày cứ về trên đó rồi tao thu xếp cho, đừng ngại ngùng gì cả. Tối nay tụi tao ở lại tâm tình với mày. Bây giờ tụi tao ra tỉnh điện thoại về nhà đã, giỏ đi chợ đây phải không mày?
Thôi mày ơi, đừng có mua gì nhiều hao tốn lắm mà nghe.
Đó là phần của tụi này mà, tụi này sẽ làm tiệc cưới trở lại cho mày chứng kiến nha.
Chứng kiến gì nữa, vợ chồng sắp có con, bắt tôi ăn đám cưới thì xui thế mồ.
Ủa, hai ông bà tính đi đâu đó?
Tụi nó tính cho mình ăn đám cưới ra dì Tư.
Vậy à?
Dạ xin lỗi, ông Tìm Mai à?
Dạ, tôi là bác sĩ trong đoàn y tế công tác Hương Thôn.
đến thăm đồng bào để khám bệnh và phát thuốc.
Vậy à, may quá, ở nhà có người bệnh đây nhờ bác sĩ coi giùm. Cô ơi, cô ra cho bác sĩ ông thăm bệnh giùm đi cô.
Kìa, bác sĩ.
Cô biết cô bệnh gì không? Ừ?
Dạ biết.
À, cô biết mình bị bệnh truyền nhiễm mà vẫn để cho trẻ con và người già yếu chung trả cho mình à? Tôi ra lệnh các anh, phải cô làm bà già và đứa trẻ này với người bệnh. Mau đi.
Không,
đem bà già và đứa bé này đi ra ngoài, giữ luôn ngoài đó.
Không, đừng bắt con tôi, cũng đừng buộc những người thương tôi phải xa lìa một bệnh nhân đang trút dần hơi thở cuối. Hãy đợi cho tôi trở về miền dính cứu, rồi tùy nghi đài đọa những kẻ chân tình.
Má
con, tôi chỉ còn chút luyến lưu để mà sống giữa cõi hồng trần. Hám nghèo nàn vút nát thì không biết có di trùng như những người ngọc rộng lẫn giàu sang. Hãy cho chúng tôi được sống trọn niềm xúc cảm thiêng liêng, đừng đem khoa học mà chia rẽ tình thương, cũng đừng lấy lòng nhân mà bắt buộc mẹ con tôi phải đôi ngã đôi đường.
Cô nói như vậy là cô không biết thương con của cô và những người thân thuộc của cô. Trách nhiệm y học là không để cho bệnh nan y truyền sang kẻ khác. Các anh cứ thi hành phận sự của mình đi.
Không.
Ông ơi, ông bắt con với bà Vũ đi, rồi ai lo cho má lúc bệnh nhiều. Má thường hay té lắm nè, cần
còn có lý. Còn bà là gì của cô bệnh nhân này?
Dạ là người làm công giúp việc từ khi cô chủ tôi còn lành mạnh, đến khi cô ấy ngã bệnh hết tiền cô phải buôn bán lấy lời và nuôi dưỡng cô ấy để đền ơn đó.
Chung đụng như vậy bà sẽ bị lây bệnh, bà biết không?
Dạ tôi biết chứ ông bác sĩ, nhưng ở đời có nhân có nghĩa thì cũng phải có thủy có chung. Dân quê mùa như tôi cho cái mang ơn dù là một cái ơn nhỏ bé, nhưng bao giờ cũng mang được hết đời. Tôi rất sung sướng mà nuôi bệnh cho cô chủ của tôi.
Nếu một mai vi trùng bệnh có lây qua mà hằng hà tôi cho tôi chết, thì trời cũng ghi cho tôi một dấu phước để tôi được sống trả dứt nợ đền.
Chứ tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi người ơn bệnh hoạn. Tội nghiệp cô tôi đã hy sinh để cho chồng non danh phận, vậy mà đây cô tình thành tuyệt vọng giữa thần sinh.
Vì buồn, vì tuyệt vọng nên tinh thần suy di, bệnh tật đã hoành hành. À, thôi, cô để cho cháu nó xa cô thời gian nhé. Tôi hy vọng giúp được cho cô trong việc trị tâm bệnh lẫn bạo bệnh.
Con đi với mấy thầy đi con.
À, cô ngồi xuống đi. Cô cho tôi xem mặt. Căn bệnh của cô bộc phát bao lâu rồi?
Dạ, đã một năm rồi ông à.
Nghĩa là từ khi chồng cô phụ bạc cô mà có người đàn bà khác.
Nhưng không phải chồng tôi phụ bạc tôi. Chàng cưới vợ gì tưởng tôi đã chết.
Hả? Cô sao cô lại khóc? Cô tên gì?
Liễu Hoài Tân. Cô
cô cho tôi biết trước khi ngã bệnh cô làm nghề gì?
Làm tí.
Còn chồng của cô có phải là một sinh viên từng xuất dương du học, có phải tên là
Trịnh Hoàng Tâm.
Không, không, ông không phải là chồng tôi. Liễu mình.
Trời ơi, vợ của tôi đây mà. Vợ của tôi đã vì tôi mà hy sinh cả một thời xuân sắc. Đã vì tôi mà heo gầy tàn tạ với chứng bệnh nan y.
Còn tôi,
tôi là một thằng chồng phụ bạc nghĩa phụ thế.
Không, không phải anh phụ bạc mà tại em. Tại vì em muốn cho anh được hoàn toàn hạnh phúc nên đành ôm gối thủy ở chung. Về dạy dỗ cho nó thành người hữu dụng.
còn con của chúng ta đâu?
Nó là con bé mà thầy y tá dẫn đi ban nãy đó.
Để anh đi gọi nó vào cho con của chúng ta nó nhìn nhận ba của nó.
Ủa,
mình xuống đây chi vậy? Sao mình biết anh ở đây?
Sao lại không biết? Đi làm về gặp mảnh giấy viết như vậy nè, thử hỏi anh là em anh chịu nổi không? Đi nè anh coi nè, Tâm hẹn ở 125 ấp Nhất Trí, xã Mỹ Lòng, Mỹ Tho, mô tiếp tình cảm. Điệp, điểm nào vậy? Điểm nào vậy?
Anh đâu em biết cô điểm nào đâu.
Trời đất ơi, anh nói vậy mà nói được sao? Đó, có phải cô này là cô Điểm không? Anh còn chối cãi gì nữa không?
Cô là ai?
Trời, Nhung.
Chị Điểm, cái gì kỳ cục vậy?
Anh Tâm, anh đã có vợ con rồi mà anh còn nợ dối gạt em. Đó, sự thật đã đành đành. Anh còn chối nữa không?
Ui da,
anh Tâm ghen chọc chút chơi cho vui vậy mà. Chuyện này gọi là mình trả thù trí thức nghe mày.